Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018. Một hiệu trưởng bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng chục nam học sinh ở tỉnh Phú Thọ mới đây đã bị bắt giam. Vụ việc được cho là sự tha hóa đã xuống đến đáy và tận cùng sự khốn nạn trong nền giáo dục Việt Nam.
Nó là cái kết quả của cả một hệ thống kéo dài từ hàng chục năm nay. Đến bây giờ nó đang ở giai đoạn hạ thấp đến đỉnh điểm thì nó bùng nổ. Bản chất nó có từ lâu, có nhiều lắm.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Việt Nam và Trung Quốc bàn về Biển Đông tại Lào. Chủ tịch Tập sắp đánh dấu 40 năm ngày Trung Quốc mở cửa. Thẩm phán Liên bang Mỹ phán quyết Obamacare vi hiến.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông hiệu trưởng bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng chục nam học sinh ở tỉnh Phú Thọ mới đây đã bị bắt giam. Thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng vụ này cho thấy sự tha hóa đã xuống đến đáy, trong khi Facebooker nổi tiếng Bạch Hoàn viết trên trang cá nhân rằng vụ việc là tận cùng của sự khốn nạn trong nền giáo dục Việt. Tin tức đăng hôm 16 tháng 12 trên nhiều báo Việt Nam cho hay Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bắt giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng của một trường phổ thông dân tộc nội trú về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí lớn, trong đó có VTV, Tuổi Trẻ, Dân Trí, đưa tin rằng hàng chục nam sinh tại trường tố cáo với các phóng viên rằng ông My, 57 tuổi, đã xâm hại tình dục các em trong nhiều năm. Một phóng viên của VTV đã theo dõi tìm hiểu về vụ việc trong nhiều tháng trước khi chính thức đưa tin. Dẫn lại lời kể chi tiết của các học sinh từ 12 đến 14 tuổi, các bài báo dùng những từ như tàn nhẫn, ghê rợn, kinh hoàng, rùng mình để nhận xét về việc nghi phạm Đinh Bằng My bị cáo buộc đã ép các học sinh phải quan hệ tình dục bằng tay, bằng miệng với ông. Các trích đoạn phỏng vấn với các học sinh xin được giấu tên được VTV, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác công bố cho biết rằng các em đã bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho vị hiệu trưởng vì các em quá sợ hãi khi bị ông ta dọa phạt hoặc dọa đánh. Nhiều em nói việc phục vụ tình dục cho ông My đã làm các em rơi vào tình trạng tâm lý bị đảo lộn, thấy ghê gớm, mất ngủ hay phải bỏ học. Vẫn dẫn lời các học sinh, tường thuật của báo chí cho rằng thầy cô giáo trong trường biết về vụ việc nhưng đã nhắm mắt làm ngơ. Theo các báo, hiệu trưởng My từng phát biểu tại một cuộc tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em hồi tháng 5 năm 2018 ở ngay trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn. Các báo đã đăng lại ảnh trên trang web của trường cho thấy ông My đã đứng nói trước các học sinh của ông về phòng chống xâm hại trẻ em. Những tin tức kể trên đã gây chấn động dư luận trong suốt 5 ngày qua, dẫn đến nhiều thảo luận và những lời chỉ trích Bộ Giáo dục trên các diễn đàn mạng xã hội. Bà Bạch Hoàn, một cây bút gắn bó với báo Tuổi Trẻ, viết hôm 17 tháng 12 trên trang Facebook cá nhân rằng ngành giáo dục lại vung một cái tát nữa vào mặt nhân dân. Nữ Facebooker có tổng cộng trên 180.000 người theo dõi dùng những từ ngữ nặng nề bày tỏ quan điểm của bà rằng một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến môi trường giáo dục thành một trại súc vật. Theo góc nhìn của nữ nhà báo, những gì đã diễn ra ở trường nội trú đó với việc các thầy cô im lặng làm ngơ đồng lõa với hành vi ấu dâm, lạm dụng những đứa trẻ non nớt chính là sự khốn nạn đến tận cùng. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, vốn nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, nói với VOA rằng việc hàng chục giáo viên, nhân viên và hàng trăm học sinh tại ngôi trường nội trú ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ không lên tiếng là điều không lạ và diễn ra ở hầu hết các trường, ở hầu hết các nơi. Thầy Khoa kể lại rằng tại trường trung học phổ thông Vân Tảo, nơi thầy đã từng dạy trước năm 2010, cũng từng có một vụ thầy giáo xâm hại học sinh, nhưng khi thầy khoa giúp học sinh đó tố cáo thầy giáo kia, thay vì được bảo vệ, được khen ngợi, điều ngược lại đã diễn ra, thầy khoa cho biết.
Khi tôi đưa vụ việc ra thì cả trường bu vào khủng bố, đe dọa tôi các kiểu. Ở Việt Nam muốn tìm được một người mà hành xử quyết liệt, không sợ trù dập, không sợ mất nghề, ít lắm. Người ta đe dọa giáo viên kinh lắm, nó cắt lương chỉ thị đua, rồi nó thuê cả xã hội đen đánh như trường hợp của tôi.
Trong cả nghìn lời bình luận dưới bài viết của Facebooker Bạch Hoàn cũng như trong các cuộc thảo luận khác trên mạng xã hội về vụ việc hiện nay, nhiều người đòi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phải từ chức hoặc bị cách chức. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng Bộ trưởng Nhạ đáng phải rời khỏi chức vụ do bị đánh giá tín nhiệm thấp ở Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng phải chịu trách nhiệm về nhiều bê bối của ngành trong thời gian gần đây, bao gồm gian lận thi cử bằng cấp hay các vụ đánh đập xúc phạm xâm hại học sinh. Tuy nhiên, theo thầy Khoa, các vấn đề của ngành giáo dục có nguyên nhân sâu xa hơn là trách nhiệm riêng của ông Nhạ.
Nó là cái kết quả của cả một hệ thống kéo dài, sự tha hóa, sự xuống cấp của cả một cái nền chính trị, nền văn hóa của Việt Nam kéo dài từ hàng chục năm nay. Đến bây giờ nó đang ở giai đoạn hạ thấp đến đỉnh điểm thì nó bùng nổ. Bản chất nó có từ lâu, có nhiều lắm.
Để sửa chữa vấn đề này, thầy Khoa cho rằng sẽ phải mất rất nhiều năm. Vì tuy những cái xấu, cái ác vẫn đang dần dần bị phanh phui, song số những người tốt, những người dũng cảm dám lên tiếng tố cáo vẫn còn ít ỏi. Người thầy đã phải nghỉ dạy vì cô đơn trong đấu tranh chống tiêu cực, nói thêm với VOA.
Cái nói dối, cái nhắm mắt lắm ngờ cho cái xấu, cái ác nó tồn tại là xuất phát từ chính bộ máy lãnh đạo. Khi các anh ở các cấp nói dối mà không bị xử lý, các anh bao che sẽ phạm nhau, thì cái xấu, cái ác sẽ bùng nổ và không bao giờ chúng ta chấm dứt được cái tệ nạn ở trong bất cứ môi trường nào chứ không phải chỉ môi trường giáo dục.
Cuộc điều tra về hành vi phạm tội của hiệu trưởng Đinh Bằng My hiện vẫn đang diễn ra. Tùy theo các chứng cứ thu thập được, ông này đối diện với mức án từ 7 đến 10 năm tù theo một số luật sư. Theo trang tin Zing News, Bộ trưởng Nhạ hôm 17 tháng 12 đã tới thăm một trường nội trú nhưng không phải là tỉnh ở Phú Thọ mà tại Yên Bái. Người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam được trích lời nói rằng vụ việc liên quan tới ông My cần bị lên án và pháp luật phải xử lý nghiêm. Ông Nhạ được dẫn lời nói tiếp, tuy nhiên ngành giáo dục nếu chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ bởi đi từ gốc bản thân học sinh phải được giáo dục giới tính tốt, có kỹ năng phòng chống xâm hại. Chính học sinh phải là người tự bảo vệ mình.
Chiều ngày 16 tháng 12, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Viện Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bàn về cách giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển nhằm tạo môi trường tốt cho phát triển song phương. Theo trang ECNS, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo ngoại giao Việt-Trung diễn ra bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao 6 nước chung dòng sông Mekong Lan Thương lần thứ tư tại Luang Prabang, Lào. Hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Minh đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, kiểm soát bất đồng, giữ gìn hòa bình ổn định trên biển, theo báo Dân Trí. Trang ECNS trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng Trung Quốc và Việt Nam cần thực hiện đầy đủ sự đồng thuận chiến lược đạt được giữa lãnh đạo hai nước để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương. Ông Nghị nói thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam có nhiều lợi ích chung hơn là sự khác biệt. Ông nói tiếp rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và tăng cường hợp tác chiến lược nhằm phục vụ lợi ích cơ bản của hai nước và hai dân tộc. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc chủ trương mở cửa cho hàng hóa các nước nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, ưu tiên các nước láng giềng trong đó có Việt Nam, theo VOV. Tin cho hay, trao đổi về hợp tác Mekong Lan Thương, hai bên khẳng định coi trọng và nhất trí tiếp tục tham gia, có đóng góp tích cực vào cơ chế này, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung, có tính chất bao trùm và công bằng cho tất cả các nước tham gia.
Hàng trăm người biểu tình tại Little Saigon, bang California hôm 15 tháng 12 phản đối chính phủ Mỹ trục xuất người Việt tị nạn về Việt Nam. Báo Los Angeles Times tường trình rằng, vào sáng thứ Bảy 15 tháng 12, hàng trăm người, đa số là người Mỹ gốc Việt, tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Little Saigon, nơi được mệnh danh là thủ đô của người tị nạn Cộng sản Việt Nam. Tin tức và hình ảnh của cuộc biểu tình được loan tải trên mạng xã hội kéo thêm nhiều người nữa tham gia. Báo Người Việt tường trình rằng không chỉ có những người Việt lớn tuổi và một số người trẻ gốc Việt tham gia, mà còn có người gốc Campuchia, người từ các nước Mỹ Latin khác. Những người biểu tình thuộc các tổ chức khác nhau trong cộng đồng Việt tại Orange County. Đoàn người biểu tình giơ cao các biểu ngữ như bảo vệ người tị nạn, bảo vệ cộng đồng Việt Nam, bảo vệ gia đình. Báo Người Việt trích phát biểu của bà Lan Nguyễn trong ban tổ chức tuyên bố lý do của cuộc biểu tình. Xin trích: hôm nay chúng tôi tới đây để bảo vệ cộng đồng những người tị nạn ở Hoa Kỳ. Năm 2017, Sở Di trú đã trục xuất 17 người Việt tị nạn, đã đến nước Mỹ trước năm 1995. Chúng tôi không muốn người Việt tị nạn bị trục xuất. Chúng tôi không muốn tất cả người tị nạn ở đây bị trục xuất, bao gồm cả những người khác từ Đông Nam Á và các nước khác, theo bà Lan Nguyễn. Theo Hiệp định trục xuất công dân Việt Nam được chính quyền Mỹ và Việt Nam ký ngày 22 tháng 1 năm 2008, những người Việt đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu có đủ các điều kiện bị trục xuất, phía Việt Nam sẽ nhận lại những người bị phía Mỹ trục xuất đó. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn đàm phán lại Hiệp định năm 2008 để mở rộng trục xuất những người Việt đã đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Các nhà tổ chức cuộc biểu tình cho biết, tuần trước đại diện Bộ Ngoại giao hai nước đã gặp nhau tại Washington để đàm phán về Hiệp định trục xuất này, nhưng hiện chưa tiết lộ kết quả của cuộc đàm phán. Nếu phía chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán, hơn 8.000 người Việt ở Mỹ đứng trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Đa số những người trong nhóm này đã đến Mỹ trước năm 1995, nhưng chưa là công dân Mỹ và đã vi phạm một lỗi lầm nào đó.
Số lượng người gốc Việt bị Mỹ trục xuất trong năm 2018 tăng hơn 70% so với năm trước, theo một báo cáo của Cơ quan Thi hành Di trú Liên bang, tiếp tục mức tăng mạnh dưới thời chính quyền Trump, vốn đang giáo diết xúc tiến chính sách di trú khắt khe hơn. Báo cáo được công bố giữa lúc nhiều bản tin của giới truyền thông trong tuần này cho biết chính quyền Trump sẽ tái tục việc trục xuất về Việt Nam một số người tị nạn chiến tranh đến Mỹ trước năm 1995, bất chấp một thỏa thuận mà hai nước đã ký vào năm 2008 cung cấp sự bảo vệ cho những người này. Trong năm tài chính 2018, Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, đã trục xuất 122 người được xác định mang quốc tịch Việt Nam, tăng lên từ mức 71 người trong năm tài chính 2017, theo báo cáo tổng kết của cơ quan công bố hôm thứ Sáu. Con số này trong năm 2016 là 35 người, 32 người trong năm 2015 và 48 người trong năm 2014, năm đầu tiên mà ICE liệt kê cụ thể số lượng người bị trục xuất theo nước mà họ mang quốc tịch. Không rõ trong số 122 người này có bao nhiêu người đến Mỹ trước năm 1995, thời điểm Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. VOA không thể liên lạc được ngay với ICE để yêu cầu cung cấp con số cụ thể. Nhưng BuzzFeed News tuần này cho biết 11 người đến Mỹ trước năm 1995 đã bị trục xuất kể từ tháng 7 năm 2017, theo số liệu mà ICE cung cấp tại tòa án trong các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, trong số 86 yêu cầu trục xuất mà Mỹ đã chuyển đến cho Việt Nam trong năm nay, chỉ có một yêu cầu được chấp thuận, bà Street News cho biết. The Atlantic hôm thứ Tư loan tin chính quyền Trump đã tái tục chính sách trục xuất một số người nhập cư gốc Việt mà họ đã lặng lẽ rút lại vào tháng 8. Tạp chí này dẫn lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng chính quyền Trump giờ diễn dịch lại thỏa thuận 2008 rằng nó không áp dụng cho những người không có giấy tờ hoặc phạm tội hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm cũng như những gì được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó, theo The Atlantic. Hiện đang có 5.000 người ngoại quốc từ Việt Nam phạm tội hình sự đã bị kết án với lệnh trục xuất cuối cùng. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ kết án và cuối cùng bị một thẩm phán di trú liên bang ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Bà Katie Warman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa, được dẫn lời nói, ưu tiên của chính quyền này là trục xuất những người ngoại quốc phạm tội hình sự trở về đất nước quê nhà của họ. Tin tức này đã khơi ra chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, phần lớn theo Đảng Dân Chủ, đại diện những khu vực đông người Việt sinh sống. Trong một bức thư đề ngày 13 tháng 12, họ mạnh mẽ chống đối việc chính quyền thương thuyết lại thỏa thuận 2008 và hối thúc ông Trump tôn trọng tinh thần nhân đạo của nó. Truyền thông ở Mỹ cũng tường trình dồn dập về diễn biến này trên báo đài tiếng Anh trong những ngày qua. Từ vùng thủ đô Washington cho tới khu Little Saigon ở miền Nam California, đa phần những cư dân người Việt được phỏng vấn bày tỏ sự bất mãn, chống đối và lo ngại về những gì có thể sắp xảy tới. Tôi hoàn toàn không đồng tình với chính sách đó, một người phụ nữ nói với đài Fox 5 DC tại khu trung tâm thương mại Eden ở thành phố Falls Church, bang Virginia. Chúng tôi đóng thuế và giúp hỗ trợ cộng đồng của mình mà. Madison Nguyễn, người từng là phó thị trưởng San Jose ở Bắc California, được báo The San Francisco Chronicle dẫn lời nói rằng lật ngược thỏa thuận 2008 sẽ làm tan nát các gia đình trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chuyện đó rõ ràng là đáng hổ thẹn và tàn ác, bà nói. Tùng Nguyễn, 43 tuổi, người từng thọ án 18 năm tù vì dính líu trong một vụ cướp và giết người năm 16 tuổi, giờ tích cực vận động cho trẻ vị thành niên dính vào vòng tù tội, bị trục xuất là nỗi lo sợ thường trực của anh. Bây giờ Trump muốn tiếp tục gán cho chúng tôi là tội phạm vì điều mà chúng tôi đã làm lúc còn nhỏ. Anh Tùng trả lời phỏng vấn của đài CBS Los Angeles. Vấn đề là nếu chúng tôi ra tù mà vẫn tiếp tục phạm tội thì rõ ràng chúng tôi đáng phải chịu như vậy. Nhưng 20-25 năm rồi chúng tôi chẳng phạm tội gì cả. Chúng tôi sống cuộc đời bình thường. Điều tôi muốn nói là hãy nhìn con người tôi bây giờ này, anh nói.
Người đẹp Philippines Catriona Gray ngày 17 tháng 12 giành vương miện cuộc thi Miss Universe 2018, Hoa hậu Hoàng Vũ, được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan. Trong khi Hoa hậu Hanye, cô gái dân tộc Ede của Việt Nam, lọt vào top 5. Cô gái mang hai dòng máu Philippines và Australia cho biết cô mặc trang phục dạ hội màu đỏ lấy cảm hứng từ một núi lửa vì lúc cô 13 tuổi, mẹ đã mơ cô giành vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ trong bộ váy màu đỏ. Người đẹp 24 tuổi đã đánh bại ứng viên từ 93 nước khác. AP dẫn lời cô nói rằng thân mẫu của mình đã khóc khi gặp cô sau lễ trao vương miện. Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 17 tháng 12 ra thông cáo chúc mừng, nói rằng cô Gray đã thật sự khiến cả đất nước Philippines tự hào. Ông nói thêm rằng Tân Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 đã thể hiện cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ ở đất nước chúng ta có khả năng biến giấc mơ thành hiện thực thông qua đam mê, sự cần cù, quyết tâm và nỗ lực lớn. Á hậu 1 Miss Universe là người đẹp Nam Phi, Á hậu 2 là một cô gái tới từ Venezuela. Trong khi đó, người đẹp Việt Nam đã lọt vào top 5. Đây được cho là thành tích cao nhất của Việt Nam tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế lớn nhất nhì trên thế giới, theo báo chí trong nước. Trên trang Facebook cá nhân, cô gái dân tộc Ede đã gửi lời cảm ơn tới nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó đặc biệt là gia đình và người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 18 tháng 12 có bài phát biểu quan trọng đánh dấu 40 năm ngày Trung Quốc cải cách và mở cửa. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã cho biết rằng ông Tập sẽ phát biểu tại một buổi lễ tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 18 tháng 12. Thông tin trên trùng với những gì các nhà ngoại giao đã tiết lộ với hãng, theo Reuters. Hãng tin Anh nhận định tiếp rằng cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã thực thi chính sách cải cách và mở cửa mang tính lịch sử năm 1978 sau một loạt các thí điểm giúp đưa phần lớn người dân Trung Quốc ra khỏi cảnh nghèo đói. Cuộc chiến thương mại với Mỹ được cho là đã khiến nhiều trung tâm nghiên cứu, doanh nhân cũng như cố vấn của chính phủ Trung Quốc kêu gọi quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cải tổ thêm và nhanh hơn nữa, cũng như nới lỏng hơn đối với lĩnh vực tư nhân vẫn chịu kiểm soát của nhà nước.
Bắc Hàn hôm 16 tháng 12 lên án chính quyền Hoa Kỳ gia tăng áp đặt các lệnh trừng phạt cũng như áp lực lên nước này. Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra một vài ngày sau khi Mỹ hôm 10 tháng 12 thông báo áp dụng lệnh trừng phạt đối với 3 quan chức Triều Tiên, trong đó có trợ lý hàng đầu của lãnh tụ Kim Jong-un, vì các vi phạm về nhân quyền. Theo Reuters, việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn đã được ít tiến bộ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Trump ở Singapore hồi tháng 6. Hai nước vẫn chưa lên lịch lại cuộc họp đã bị hủy hồi tháng 11 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và quan chức cao cấp của Triều Tiên ông Kim Jong-chol. Dù cho rằng ông Trump đã sẵn lòng cải thiện quan hệ với Bắc Hàn, Bình Nhưỡng cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ đẩy quan hệ Triều Tiên-Mỹ trở lại tình trạng năm ngoái vốn có nhiều căng thẳng. Reuters dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn nói rằng Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khoảng 8 lần đối với các công ty cá nhân và tàu bè không chỉ của Triều Tiên mà còn của Nga, Trung Quốc và các nước thứ ba khác. Tuyên bố nói tiếp rằng nếu chính quyền Mỹ tin là việc gây thêm áp lực và các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì đó là một sự tính toán sai lầm lớn nhất và nó sẽ chặn con đường tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên mãi mãi.
Hôm 17 tháng 12, Hoa Kỳ nói rằng các hành động cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc đã làm phương hại các công ty và công nhân nước ngoài, vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, và nói thêm rằng Washington sẽ dẫn đầu các nỗ lực cải cách ở WTO, theo Reuters. Hãng tin Anh trích lời đại sứ thương mại Hoa Kỳ Dennis Shear bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Hoa Kỳ về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO vì nó đã đi chệch hướng khỏi hệ thống đã được các thành viên đồng thuận. Ông Shear nói thêm rằng, cơ quan phúc thẩm của WTO đã phản ứng thái quá trong một số vụ tranh chấp pháp lý. Người đại diện của Mỹ ở WTO nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cam kết duy trì chính sách thị trường cạnh tranh và nền tự do thương mại, công bằng và đối xứng. Đồng thời, ông bác bỏ những chỉ trích nói rằng Hoa Kỳ theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch. Ông lên tiếng chỉ trích rằng Trung Quốc đã theo đuổi các chính sách công nghiệp phi thị trường và các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh nhằm mục đích hỗ trợ các ngành công nghiệp trong nước, đồng thời hạn chế hoặc phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài cũng như hàng hóa và dịch vụ của các công ty này. Ông Xia nói, WTO không được trang bị tốt để xử lý thử thách cơ bản từ Trung Quốc vốn tiếp tục áp dụng các tiếp cận theo chủ nghĩa trọng thương do nhà nước chỉ đạo đối với nền kinh tế và thương mại. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với các thành viên có cùng chí hướng để giải quyết các mối quan tâm của chúng ta đối với hoạt động của WTO. Cải cách là điều cần thiết cho khả năng tồn tại liên tục của tổ chức, ông nói thêm.
Một thẩm phán liên bang ở Texas hôm thứ Sáu phán quyết rằng đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng thường được gọi là Obamacare vì hiến dựa trên pháp lệnh của nó bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Phán quyết này có thể đưa vụ kiện tụng lên tòa án tối cao Hoa Kỳ. Thẩm phán liên bang Reed O'Connor tại thành phố Fort Worth đồng ý với lập luận của Liên minh 20 bang nói rằng một sự thay đổi trong luật thuế năm ngoái loại bỏ hình phạt cho việc không có bảo hiểm y tế đã vô hiệu hóa hoàn toàn bộ luật Obamacare. Liên minh các bang thách thức luật này được dẫn đầu bởi Tổng trưởng lý bang Texas Ken Paxton và Tổng trưởng lý bang Wisconsin Brad Schumer, cả hai đều thuộc Đảng Cộng Hòa. Phe Cộng Hòa phản đối bộ luật năm 2010. Đây là một thành tựu chính sách đối nội mang dấu ấn của Tổng thống Đảng Dân Chủ tiền nhiệm Barack Obama kể từ khi nó ra đời và đã nhiều lần cố gắng và thất bại trong việc bãi bỏ nó. Ông O'Connor phán quyết rằng theo logic của phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2012 giữ nguyên Obamacare, pháp lệnh cá nhân bắt buộc hầu hết người Mỹ phải có bảo hiểm y tế nếu không phải đóng tiền phạt giờ vi hiến. Trong phán quyết năm 2012, đa số các thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kết luận rằng pháp lệnh cá nhân áp đặt một cách bất hợp hiến một quy định bắt người Mỹ phải mua bảo hiểm. Tuy nhiên, một đa số khác kết luận rằng pháp lệnh này ngang như một hình phạt thuế hợp hiến. Vào ngày thứ Sáu, ông O'Connor phán quyết rằng sau khi Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ký một luật thuế trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la được Quốc hội thông qua vào năm ngoái, loại bỏ các hình phạt này, pháp lệnh cá nhân không còn có thể được coi là hợp hiến nữa. Ông nói bởi vì pháp lệnh cá nhân là một phần thiết yếu của Obamacare, toàn bộ luật này thay vì chỉ pháp lệnh cá nhân đều vi hiến. Quyết định của ông O'Connor được đưa ra một ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký 45 ngày cho bảo hiểm y tế năm 2019 theo luật này. Khoảng 11,8 triệu người tiêu dùng trên toàn quốc đăng ký tham gia các kế hoạch bảo hiểm y tế Obamacare năm 2018 theo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của chính phủ Mỹ. Người phát ngôn của Tổng trưởng lý bang California Xavier Becerra, một trong số các tổng trưởng lý theo Đảng Dân Chủ biện hộ cho Obamacare, cho biết họ sẽ kháng nghị quyết định này. Kháng nghị sẽ được đưa ra tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5. Úc đã quyết định chính thức công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, nhưng sẽ không rời đại sứ quán của mình cho đến khi có một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, Thủ tướng Scott Morrison loan báo hôm thứ Bảy. Ông Morrison nói trong một bài diễn văn rằng Úc sẽ công nhận phía đông Jerusalem là thủ đô của Palestine chỉ sau khi đạt được thỏa thuận về giải pháp hai nhà nước. Đại sứ quán Úc sẽ không được rời khỏi Tel Aviv cho tới thời điểm đó, ông nói. Dù việc rời đại sứ quán bị trì hoãn, ông Morrison cho biết chính phủ của ông sẽ thành lập một văn phòng quốc phòng và thương mại ở Jerusalem và cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thích hợp cho đại sứ quán. Chính phủ Úc đã quyết định rằng Úc giờ công nhận Tây Jerusalem, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Israel và nhiều tổ chức của chính phủ, là thủ đô của Israel, ông Morrison nói. Ông nói quyết định này tôn trọng cam kết đối với giải pháp hai nhà nước cũng như các quyết định có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Úc trở thành quốc gia thứ ba công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sau Mỹ và Guatemala.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Con đường chạy dọc bờ bắc sông Hương, cách trung tâm thành phố Huế độ 5 cây số về phía tây, có một ngôi cổ tự mà người xứ Huế gọi là Linh Mụ, nằm ở đồi Hà Khê, còn khách du lịch lại quen tên Thiên Mụ, được xây dựng vào năm 1601 bởi chúa Nguyễn Hoàng, vị chúa Nguyễn đầu tiên ở Đàng Trong. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Huế. Những ngày mưa dầm đất cố đô vẫn không ngăn bước chân du khách tìm đến cảnh Thiên Mụ, bất chấp cả truyền thuyết hỡi ai là tình nhân thì không nên cùng nhau viếng chùa, một người dân địa phương kể.
Thì họ nói là cặp đôi yêu nhau lên là sẽ chia tay á.
Trong cái ức ác của cảnh vật ngày mưa xứ Huế, khách thập phương vẫn tìm đến Thiên Mụ vào năm 1862 dưới thời vua Tự Đức để cầu mong có con nối dõi. Nhà vua sợ chữ Thiên phạm đến trời nên cho đổi từ Thiên Mụ thành Linh Mụ. Trong chùa có gian trưng bày di vật của hòa thượng Thích Quảng Đức là chiếc xe hơi chở ngài ra nơi tự thiêu ở ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt trong mùa Phật đản 1963 tại Sài Gòn. Ông Thành, một du khách, cảm nhận:
Mình thấy thì đến chùa Thiên Mụ ấy thì rất chi là đẹp, mà cảnh Huế thì đa phần kiến trúc cổ ấy, mà vào trong chùa có cái chuông rất chi là to, mình rất thích.
Người dân địa phương cho biết, nơi đây thuở xa xưa, ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người, rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí làm bệnh long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. Rồi tư tưởng lớn của chúa Nguyễn Hoàng dường như cùng bắt nhịp được với ý nguyện của dân chúng, nên vào năm 1601 đã cho dựng một ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương, đặt tên là Thiên Mụ và có lúc vì kiên cử nên còn gọi là Linh Mụ. Người dân địa phương nói rằng khách đến đây suốt.
Ngày nào cũng đông hết. Đức, Pháp hoặc là Mỹ hoặc là Hàn Quốc, Hàn Quốc đông nhiều nhất.
Ngôi điện chính trong chùa được bảo tồn khá nguyên vẹn, dù trải qua nhiều biến cố của thời cuộc. Xung quanh chùa là khuôn viên với vườn hoa cỏ tươi tốt. Từ sân chùa nhìn xuống là dòng sông Hương lững lờ trôi nhẹ nhàng giữa vùng trời nước mênh mông thăm thẳm. Những chiếc thuyền neo đậu hiền hòa dưới bến, chờ đợi những người khách đang viếng thăm chùa. Người ta như lạc bước vào không gian của trăm năm, thanh tịnh và động lại trong lòng khách phương xa đến Huế, một nỗi niềm vương vấn chốn thần kinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.